Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp phiên thường kỳ tháng 7.
Nhiều địa phương bị thiệt hại do mưa lớn ở Bắc Bộ.
Hà Nội đề nghị huyện Sóc Sơn cần rút kinh nghiệm về thông tin báo cáo thiên tai.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Trung Quốc lo ngại thảm họa địa chất do mưa lớn kéo dài.
Bệnh phong tái bùng phát tại Mexico lây lan tại 28 trên 32 bang. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2023 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng của năm 2023, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nước ta đã đi qua tháng đầu tiên của quý 3, trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó khăn thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ thuận lợi. Theo Thủ tướng, bước vào tháng 8, mặc dù dự báo tình hình thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng nền kinh tế nước ta đã có dấu hiệu triển vọng tích cực trên nền tảng vĩ mô tốt. Trong tháng 8 có nhiều sự kiện, trong đó có các ngày lễ kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công, nhưng cũng là thời điểm thường xuất hiện mưa bão, rủi ro thiên tai. Có rất nhiều nhiệm vụ, công việc cả thường xuyên đột xuất, xử lý tồn đọng. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá toàn diện, phân tích kỹ, khách quan, nêu rõ những việc đã làm tốt để phát huy và làm tốt hơn việc chưa đạt yêu cầu, nêu nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm. Cùng với đó, các đại biểu nhận diện dự báo bối cảnh tình hình thời gian tới, từ đó đưa ra các giải pháp trọng tâm, điểm mấu chốt, khâu đột phá trong tháng 8, những tháng còn lại của năm 2023 và thời gian tới. Đặc biệt, các đại biểu cần đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết phiên họp để hoàn thiện tổ chức thực hiện. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, mặc dù trước nhiều khó khăn thách thức, song toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, đồng thời kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược phát triển thủ đô và giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.
Từ đầu năm tới nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và toàn hệ thống chính trị thành phố đã tập trung thực hiện 5 chủ đề: kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển có hiệu quả. Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng cao, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực. Thành ủy đã chỉ đạo triển khai 2 phần mềm, sổ tay đảng viên điện tử và điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên từ mùng 1 tháng 1 năm 2023. Đến nay đã có trên 435.000 đảng viên được cài đặt thành công phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, đạt 102,43% so với số đảng viên đủ điều kiện và đạt 92,16% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ thành phố. Đến nay đã cài đặt và tập huấn sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên cho 50 đảng bộ trực thuộc thành ủy, chuẩn hóa dữ liệu cho 50 trên 50 đơn vị của 452.850 đảng viên. Các nội dung thường xuyên trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra giám sát, dân vận nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực gắn với cơ sở. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết:
tập trung đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền, nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người đứng đầu, tăng cường phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quyết liệt sâu sát từ thành phố tới cơ sở, tạo động lực trong toàn hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương, đơn vị.
Đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu năm 2022 đối với 29 đơn vị. Ban Thường vụ Quận huyện Thị ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 60 tổ chức cơ sở Đảng. Thành phố đã triển khai thi tuyển bổ nhiệm đối với 6 chức danh tại 2 đơn vị làm điểm. Ngoài ra, Thành ủy, các cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra giám sát các cấp năm 2023. Theo đó đã kiểm tra đối với 665 tổ chức đảng, 456 đảng viên, giám sát đối với 465 tổ chức cơ sở đảng, 389 đảng viên. Nội dung kiểm tra giám sát chủ yếu tiếp tục tập trung vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, những việc mới, việc khó, phức tạp liên quan đến mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế, việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác cán bộ. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết:
chúng tôi được xây dựng một cái đề án trình ban thường vụ thành ủy quyết định là điều động luân chuyển trong nội bộ các sở ngành và xuống quận huyện. Những đồng chí mà theo 07, 04 là 80 năm là phải thế. Trường phòng mười mấy năm. Các ông chí quận huyện, các ông chí ngành, đội ngũ chuyên viên và trưởng phòng này là một vấn đề đặt ra cấp bách trong kỳ cương đơn này, và các ông chí là cái tập trung giải quyết các vấn đề trách nhiệm. Bây giờ trưởng phòng cũng là người đứng đầu chứ không phải giám đốc.
Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 theo kế hoạch đề ra, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 17 Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa 17 và các nhiệm vụ chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy đã đề ra, trong đó tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 97 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô sau khi khởi công dự án và các đồ án dự án công trình trọng tâm trọng điểm của thành phố. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, nhất là cấp cơ sở, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, kiên quyết phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 theo quy định. Ngoài ra, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, tập trung lựa chọn đối tượng, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc trong dư luận, quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, quy hoạch quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đấu thầu, mua sắm tài sản công, tài chính ngân sách. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác nội chính, đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, các mô hình dự án trong lĩnh vực này sẽ cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, đặc biệt là các nguồn vốn tài trợ cho lĩnh vực phát triển bền vững và kinh tế xanh, song cần xây dựng các tiêu chí cụ thể cho các dự án được tiếp cận. Đây là một trong những ý kiến tại tọa đàm góp ý cho dự thảo nghị định thí điểm phát triển kinh tế tuần hoàn do Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại Hà Nội. Theo dự thảo nghị định thí điểm phát triển kinh tế tuần hoàn mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì xây dựng, có 4 lĩnh vực tham gia là nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, năng lượng và vật liệu xây dựng, và có 6 nội dung chính sách đối với khu công nghiệp, khu kinh tế, phân loại xanh, tư vấn công nghệ, chuyển giao công nghệ, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, phát triển nguồn nhân lực và đất đai. Một trong những nội dung mà nhiều doanh nghiệp và chuyên gia quan tâm đó là chính sách tín dụng xanh. Xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn đòi hỏi nguồn lực rất lớn, chính vì vậy, chính sách tín dụng xanh, trái phiếu xanh được xem là chính sách khuyến khích rất tích cực cho các doanh nghiệp. Theo dự thảo nghị định, dự án kinh tế tuần hoàn sẽ được quyền tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi thông thường cũng như nguồn vốn trong lĩnh vực kinh tế xanh. Dự án kinh tế tuần hoàn xanh toàn phần không được tính trong chỉ tiêu tín dụng được Ngân hàng Nhà nước phân bổ cho các tổ chức tín dụng.
Bộ Tài chính cho biết ước giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng năm 2023 cả nước đạt 35,49% kế hoạch, tăng so với mức 34,47% đạt được của cùng kỳ năm 2022. Theo Bộ Tài chính, có 12 bộ và 39 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên trung bình của cả nước. Một số bộ địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao trên 50%, gồm Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách Xã hội. Song hiện vẫn còn 40 bộ và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới tỷ lệ trung bình của cả nước. Trong đó có 32 bộ, cơ quan trung ương và 4 địa phương chỉ giải ngân được dưới 20% kế hoạch vốn.
Theo đại diện Bộ Công Thương, trong tháng 7, xuất khẩu của cả nước thu về khoảng hơn 29 tỷ đô la Mỹ, so với cùng kỳ năm trước giảm 3,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm trên 4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô giảm trên 3%. Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt gần 195 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Về tổng thể, kim ngạch xuất khẩu hầu hết nhóm hàng đều giảm, Đáng chú ý, công nghiệp chế biến giảm gần 12%, nhiên liệu và khoáng sản giảm trên 16%.
Tổng cục thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 868.624 tỷ đồng, bằng 63,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,5% so với cùng kỳ. Những tháng cuối năm, tình hình thế giới vẫn diễn biến khó lường, lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng còn ở mức cao, do đó cơ quan thuế cho biết tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.
Từ ngày 1 tháng 12, giao dịch tiền mặt trong nước từ 400 triệu đồng trở lên cần báo cáo. Riêng với chuyển tiền điện tử, mức từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo. Đó là nội dung được nêu trong thông tư 09/2023 hướng dẫn thi hành luật phòng chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Theo đó, tổ chức tín dụng phải giám sát và báo cáo các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt là những khoản giao dịch có tổng giá trị từ 200 triệu đồng trở lên với giao dịch tiền mặt hoặc 500 triệu đồng với giao dịch tiền gửi tiết kiệm. Quy định này cũng được áp dụng với chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam trị giá từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương.
Thưa quý vị và các bạn, dù là khu vực doanh nghiệp có nhiều điểm mạnh về quy mô, địa thế, dẫn dắt nền kinh tế, nhưng chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhà nước còn gặp nhiều thách thức trong chuyển đổi mô hình, trong vận hành và ứng dụng công nghệ mới, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề được quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Việt Nam xác định xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016-2020 để tạo nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030. Để xây dựng chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số thì không thể không có các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh, mà trong đó doanh nghiệp nhà nước phải là đầu tàu, dẫn dắt các doanh nghiệp tư nhân và dẫn dắt cả nền kinh tế. Theo ông Lê Nguyễn Trường Giang, Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số, Hội Truyền thông số Việt Nam, để chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần chuyển đổi cách thức tổ chức thông qua việc áp dụng hiệu quả các công nghệ, phương thức quản trị mới và những nguồn lực mới để hoạt động hiệu quả hơn, chuyển đổi bản chất của hoạt động kinh doanh, chuyển đổi lợi thế cạnh tranh sang lợi thế cạnh tranh động bằng việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, không ngừng, nhanh chóng và hiệu quả. Chuyển đổi cách nghĩ, cách làm, cách hành động từ truyền thống công nghiệp sang kỷ nguyên số. Chuyển đổi cách vận hành từ quản trị công việc sang quản trị dòng thông tin. Chuyển đổi cách đo lường hiệu quả công việc từ các chỉ số rời rạc sang kết quả tổng thể của doanh nghiệp trên cơ sở phối hợp hiệu quả tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện chuyển đổi số đối với các nội dung trên, doanh nghiệp nhà nước vẫn đang gặp không ít thách thức. Bởi sự chuyển đổi mô hình, tổ chức khó khăn nên chính quá trình này tạo ra nhiều điểm khó khăn trong việc xây dựng lộ trình chuyển đổi số. Đặc biệt trong việc xây dựng các mô hình kinh doanh mới hoặc triển khai những hệ sinh thái về mô hình kinh doanh. Điều đó đặt ra những thách thức lớn cho việc chuyển đổi cách nghĩ, cách làm, cách hành động để thích ứng hiệu quả với kỷ nguyên số, với một đặc trưng quan trọng là sự chuyển đổi không ngừng và linh hoạt. Thay vì tạo ra một tác động tổng thể, chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay vẫn đang tập trung nhiều vào quá trình số hóa vận hành và xây dựng một số giải pháp cụ thể thay vì tổng thể. Ông Lê Nguyễn Trường Giang cho rằng
là không có một mô hình hay phương thức chuyển đổi số cụ thể nào nó thích ứng và phù hợp cho mọi doanh nghiệp cả. Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về mặt tư duy, nó đòi hỏi các doanh nghiệp và tổ chức nó phải chủ động đổi mới và sáng tạo dựa trên những cái khung khổ mang tính quy luật và nguyên tắc của cái tiến trình chuyển đổi số để định hình lên cái chiến lược và mô hình chuyển đổi cho phù hợp riêng với cái tổ chức và doanh nghiệp của mình. Nghĩa là không thể đi học ở đâu đó hay chờ một đâu đó làm thành công rồi ta về ta làm. Thay đổi theo thực trạng, có gì làm lấy, chứ không phải là đợi vẽ ra một bức tranh khổng lồ xong rồi không có tiền, không có người, không có công nghệ, không làm bảo được công nghệ thì giải quyết như thế nào?
Để giải quyết những thách thức của chuyển đổi số, ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Chuyển đổi số, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, kinh nghiệm thực tế của công ty đã thực hiện thành công 4 lần chuyển tầng công nghệ trong ngành kỹ thuật chiếu sáng. Từ một công ty chuyên sản xuất đèn dây tóc sang một công ty sản xuất đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn LED và nay là chiếu sáng thông minh, tạo ra hệ thống sinh thái sáng tạo không ngừng với dữ liệu được kết nối. Trong 3 năm qua, toàn công ty có hơn 3.000 sáng kiến cải tiến đề xuất, trong đó có hơn 2.200 sáng kiến được áp dụng thực tế có hiệu quả. Ông Nguyễn Đoàn Kết cho biết.
Khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành cái động lực chủ yếu cho phát triển ấy, thì phải thực hiện cái mô hình, tức là mô hình sáng tạo mở. Ở Giảng Đông thì chúng tôi thành lập ra 4 cái trung tâm nghiên cứu, thực hiện cái việc thỏa thuận với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng hợp tác với các tập đoàn hàng đầu thế giới để tiếp thu, tiếp cận với cả cái công nghệ sản xuất mới, cũng như công nghệ tiên tiến của thế giới. Và đây cũng chính là nơi mà các cái nhà khoa học để thử nghiệm các cái ý tưởng mới được ứng dụng ngay vào trong sản xuất, ứng dụng ngay vào trong sản phẩm.
Theo các chuyên gia, để chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp nhà nước cần chuyển đổi tư duy, định hướng của doanh nghiệp từ trung tâm sản xuất sang việc lấy khách hàng làm trung tâm, chuyển đổi các quy trình hoạt động giúp tăng năng suất, tăng hiệu quả, tạo không gian để nhân sự chuyển đổi, tăng cường các kỹ năng mới trong tác nghiệp, trong phát triển sản phẩm, trong dịch vụ khách hàng. Đồng thời, cần lắng nghe phản hồi khách hàng để kịp thời chuyển đổi, tăng trải nghiệm khách hàng, sáng tạo sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thùy đã ký ban hành văn bản số 2068 kèm theo Bộ Tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống. Bộ Tiêu chí gồm 9 nhóm tiêu chí chung, bao gồm tiêu chí về công tác quản lý nhà nước về lễ hội chặt chẽ, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đáp ứng yêu cầu tổ chức lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại di tích, lễ hội, cam kết tuân thủ các quy định pháp luật. Thông qua bộ tiêu chí, các địa phương sẽ có cơ sở xây dựng môi trường văn hóa lễ hội văn minh, lành mạnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lọc ảo 6 lần. Sau đó, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn cho thí sinh trước 17 giờ ngày 22 tháng 8. Cụ thể, theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành hồi tháng 3, từ ngày 12 tháng 8 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, cơ sở đào tạo tải dữ liệu, thông tin xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả học tập cấp trung học phổ thông trên hệ thống, điểm thi các kỳ thi nếu có. Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức lọc ảo tất cả phương thức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
Sau Tây Nguyên, Nam Bộ, những ngày đầu tháng 8, khu vực Bắc Bộ đã có mưa lớn diện rộng và gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Tại khu vực phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, mưa lớn trong các ngày từ 30 đến mùng 4 tháng 8 đã làm lượng đất đá trên cao thuộc trường học đã sạt xuống làm hư hỏng một phần diện tích của nhà của 3 hộ dân thuộc tổ dân phố số 8, làm nứt vỡ hệ thống tường kè. Nhiều tuyến phố và khu dân cư ở thành phố Điện Biên Phủ cũng bị ngập sâu sau cơn mưa lớn vào tối ngày mùng 2 tháng 8. Tại Lào Cai, trong 2 ngày qua cũng có mưa rất to, gây ngập úng cục bộ một số nhà dân và 3 điểm trên quốc lộ 70 thuộc thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, gây cản trở giao thông nhiều tiếng đồng hồ. Đáng chú ý là một em bé không may ngã xuống suối mất tích. Một loạt các địa phương khác như Thái Nguyên, Hà Nội cũng ghi nhận ngập úng sau mỗi trận mưa to. Theo thống kê, tổng lượng mưa đo được trong 3 ngày qua dao động từ 100 đến 200 mm, nhưng đáng chú ý là thời gian mưa xảy ra rất ngắn nên đã gây ra ngập lụt và sạt lở đất.
Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn cho biết, hôm qua, mưa lớn dẫn đến ngập 500 mét đường giao thông tại thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, kết hợp với dòng chảy trên đồi núi mang theo đất đá chảy qua đoạn đường này, khiến nhiều ô tô dừng đỗ ven đường bị ngập trong bùn đá. Huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo xã Minh Phú huy động 2 máy đào, 4 ô tô, 30 người đến khơi thông dòng chảy đất đá. Đến 20 giờ cùng ngày đã xử lý và giải tỏa xong. Sự cố này không gây thiệt hại về người và chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản. Liên quan đến việc này, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố thiên tai, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, đồng thời chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho dân cư tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn. Đặc biệt, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn cần rút kinh nghiệm trong công tác tổng hợp, thông tin báo cáo, chủ động báo cáo kịp thời đầy đủ về tình hình diễn biến thiên tai và công tác ứng phó khắc phục thiên tai trên địa bàn, tránh chậm muộn.
Nhằm giảm thiểu các vụ cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn huyện, Công an huyện Ứng Hòa đã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện. Tại buổi tuyên truyền, các học viên đã được phổ biến những quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, tình hình cháy nổ trên địa bàn thời gian gần đây, phân tích nguyên nhân gây cháy và những bài học kinh nghiệm, biện pháp chữa cháy cơ bản và những kỹ năng thoát hiểm, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, hướng dẫn thao tác sử dụng và bảo quản bình chữa cháy. Song song với việc học lý thuyết, học viên còn được thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy và một số cách thức xử lý nhanh các tình huống cháy nổ.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo lực lượng công an quận huyện khẩn trương rà soát các cơ sở chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã đi vào sử dụng, yêu cầu khắc phục, sửa chữa lỗi vi phạm, đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy hiện hành. Qua kiểm tra hướng dẫn, tuyên truyền của lực lượng công an, đến nay nhiều cơ sở cũng đã chủ động khắc phục lỗi vi phạm để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho cơ sở, ghi nhận tại quận Cầu Giấy.
Cầu thang xuống tầng hầm của Công ty Cổ phần Công nghệ Bể bơi Thông minh số 1, ngõ 165, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, sau khi được sửa chữa, đã đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy. Trước đây chỉ là cầu thang sắt, vách kính và không có cửa ngăn khói giữa các tầng, nay đã được công ty sửa chữa thành cầu thang bê tông, xây kín và có lắp cửa chống khói lan. Ngoài ra, công ty cũng đã thay mới toàn bộ thiết bị phòng cháy chữa cháy, đáp ứng quy định hiện nay để đưa vào sử dụng. Ông Vũ Duy Thạch, phụ trách khắc phục, sửa chữa lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy, công ty Time Garden chia sẻ.
Bộ dự án kết hợp với các anh bên phòng công an phòng cháy chữa cháy của quận là sẽ thực hiện là toàn bộ các cái hệ thống thang sẽ thay đổi bằng thang bản thép bê tông và buồng thang là được sử dụng toàn bộ các cái hệ thang tường xây và thành một cái buồng thang kín và có cái hệ thống cửa phòng cháy chữa cháy để thoát nạn, thoát hộ, cứu hộ. Và thứ hai nữa là toàn bộ các cái hệ thống, ví dụ như là bơm chữa cháy và hệ thống đầu spinner thì toàn bộ là đơn vị sẽ thay lại, toàn bộ thay thế bằng các cái vật tư mới theo đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật như là các thông số mà đã được thẩm duyệt.
Công ty Cổ phần Công nghệ Bể bơi Thông minh hiện đang quản lý phần diện tích trên 5.300 m² với một tầng hầm và hai tầng nổi, kinh doanh dịch vụ bể bơi, phòng gym, spa, nhà hàng và khu văn phòng. Tháng 4 năm 2022, qua kiểm tra, Công an quận Cầu Giấy cũng đã chỉ ra những lỗi vi phạm như các thiết bị phòng cháy chữa cháy, không có hồ sơ kiểm định an toàn phòng cháy chữa cháy, giải pháp thông gió, chống tụ khói không đảm bảo và cầu thang không đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy. Đại úy Lê Văn Nam, cán bộ đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an quận Cầu Giấy nói.
Và đến thời điểm bây giờ thì cơ sở đã được tổ chức nghiệm thu công tác phòng cháy chữa cháy để đưa hoạt động. À, cũng thế là vào đầu tháng 1 năm 2023 đã được phòng BC07 công an thành phố có văn bản chấp thuận nghiệm thu, có nghĩa là về mặt pháp lý cơ sở đầy đủ giấy tờ, mặt thực tế cơ sở đã đảm bảo để đi vào hoạt động.
Với tinh thần cầu thị, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lực lượng chức năng, Công ty Cổ phần Công nghệ Bể bơi Thông minh cũng đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đầu tư, sửa chữa và thay mới toàn bộ thiết bị phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống thông gió và máy hút khói đáp ứng quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Bà Nguyễn Thu Hà, Giám đốc Hành chính Nhân sự, Công ty Cổ phần Công nghệ Bể bơi Thông minh cho hay.
Thực ra trên thực tế là cũng có nhiều những cái vụ hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra cả về con người và vật chất. Thế nên là công ty rất là chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy này, khi mà có các đoàn của công an phòng cháy chữa cháy quận đến các anh có hướng dẫn. Thì mặc dù là kinh phí cũng nguồn kinh phí cũng khá tốn kém, nhưng mà bởi vì để đảm bảo cho an toàn tính mạng của cán bộ nhân công ty cũng những người dân xung quanh đây, khách hàng nữa, thì công ty cũng sẵn sàng là chi ra những cái nguồn kinh phí để khắc phục, để đảm bảo có một hệ thống phòng cháy chữa cháy thực sự là đảm bảo, mục đích chính là an toàn là trên hết cho doanh nghiệp và cho xã hội.
Toàn quận Cầu Giấy hiện nay có 33 cơ sở chưa đáp ứng được quy định phòng cháy chữa cháy đã đi vào sử dụng, và đến nay đã có 3 công trình kịp thời khắc phục, sửa chữa các lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy, giúp yên tâm khi đưa vào sử dụng. Đối với các công trình còn lại, Công an quận Cầu Giấy cũng đã yêu cầu có lộ trình khắc phục lỗi vi phạm, đồng thời tham mưu với Ủy ban Nhân dân quận để có hướng dẫn xử lý chủ đầu tư không khắc phục các tồn tại vi phạm phòng cháy chữa cháy theo quy định. Trung tá Trương Tuấn Vinh, Phó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an quận Cầu Giấy cho biết.
Công an quận chúng tôi cũng đã có những cái biện pháp và giải pháp cụ thể, giao nhiệm vụ cho các cái đội nghiệp vụ tiếp tục làm công tác là kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cái cơ sở này, và qua cái công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở để nắm bắt được những cái sai phạm còn tồn tại về các mặt về phòng cháy chữa cháy của cơ sở, và căn cứ vào các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện đại cũng như là các cái nội dung hướng dẫn trong cái kế hoạch số 151 để hướng dẫn các cơ sở có lộ trình và có các cái giải pháp khắc phục đối với cả các cái tồn tại về công tác phòng cháy cháy mà chúng ta đã kiểm tra và đã phát hiện ra, đôn đốc các cơ sở là thực hiện đúng cái cam kết khắc phục các cái tồn tại này theo đúng cái lộ trình mà đã được cam kết đối với cả ủy ban cũng như là đối với công an quận.
Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo và làm rõ trách nhiệm trong sai phạm đầu tư xây dựng, quản lý công trình, tòa nhà chung cư, đồng thời xem xét trách nhiệm hình sự đối với các chủ đầu tư cố tình vi phạm phòng cháy chữa cháy, chây ý không khắc phục các tồn tại vi phạm phòng cháy chữa cháy theo quy định.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Chỉ số giá lương thực toàn cầu đã quay đầu tăng trong tháng 7 sau 2 năm ở mức thấp. Theo báo cáo do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc, theo đó chỉ số giá lương thực trong tháng 7 đạt mức trung bình 123,9 điểm, cao hơn so với mức 122,4 điểm của tháng trước đó. Báo cáo của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc cũng cho thấy chỉ số giá dầu thực vật tăng 12% so với tháng trước đó, phá vỡ chu kỳ giảm trong 7 tháng liên tiếp.
Trong tháng 7 vừa qua, tháng đầu tiên của niên vụ mới, Nga đã xuất khẩu 5,68 triệu tấn ngũ cốc, cao gấp 1,6 lần so với cùng kỳ niên vụ trước. Đây là thông tin theo số liệu sơ bộ của Liên minh Ngũ cốc Nga. Các chuyên gia Đức lưu ý rằng những kết quả ấn tượng của Nga trong xuất khẩu nông sản khác, đặc biệt là dầu thực vật, không thể hiện rõ đằng sau những thành công của ngũ cốc.
Tăng trưởng việc làm tháng 7 của Mỹ thấp hơn so với dự báo và được điều chỉnh thấp hơn trong 2 tháng trước đó, theo dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố. Theo đó, kinh tế Mỹ có thêm 187.000 việc làm trong tháng 7 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,5%. Nhìn chung, thị trường lao động vẫn đang trong tình trạng ổn định.
Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu tại một số bang của Mỹ đã bị gián đoạn do ảnh hưởng của vụ tấn công mạng nhắm vào hệ thống máy tính của các bệnh viện. Vụ tấn công mạng đã buộc một số phòng cấp cứu phải đóng cửa và xe cứu thương phải chuyển hướng đến cơ sở y tế khác. Hiện các chuyên gia an ninh mạng đang giải quyết và điều tra vụ việc.
Bộ Y tế Mexico thông báo bệnh phong đang tái bùng phát tại nước này với tổng số 300 ca nhiễm tại 28 trên 32 bang. Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm quốc gia Mỹ Latin này chứng kiến sự lây lan trở lại của căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có từ thời Trung Cổ.
Tối qua, theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 6,0 đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Bắc Sulawesi, miền trung Indonesia, nhưng không gây ra sóng thần. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do trận động đất này gây ra. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia đánh giá cơn địa chấn không có nguy cơ gây ra sóng thần.
Vùng đồi núi ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn đối mặt nguy cơ cao xảy ra thảm họa địa chất sau hàng loạt cảnh báo dông bão trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 8 ở khu vực thủ đô Trung Quốc. Trạm Thủy văn Bắc Kinh đã ban bố cảnh báo màu vàng, mức thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp tại Trung Quốc về nguy cơ xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh và sấm chớp, đồng thời dự báo dông bão sẽ tiếp tục bao trùm nhiều khu vực thủ đô trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 8.
Bản tin thể thao.
Lượt trận cuối giải Futsal vô địch quốc gia 2023 đã diễn ra với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và GFDI Sông Hàn. Mặc dù đứng áp chót trên bảng xếp hạng, nhưng GFDI Sông Hàn đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Trong suốt thời gian của hiệp 1, các học trò của huấn luyện viên Gustavo Nicolas đã không thể ghi bàn vào lưới của đối phương. Sang hiệp 2, ở trận đấu cùng giờ, Sahako liên tiếp có bàn thắng dẫn trước Hà Nội, khiến cho các cầu thủ Thái Sơn Nam ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý và không thể duy trì nhịp độ của trận đấu. Không những vậy, ở những phút cuối trận, khi GFDI Sông Hàn chơi power play, Thái Sơn Nam đã phải nhận bàn thua sau pha ghi bàn của Hồ Khánh Huy. Nếu kết quả này được giữ nguyên, Thái Sơn Nam sẽ mất ngôi vô địch. Tuy nhiên rất may cho đội chủ nhà khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, Châu Đoàn Phát với cú sút xa hiểm hóc đã gỡ hòa 1-1. Bàn thắng vô cùng quan trọng này đã khép lại trận đấu. Với kết quả này, Thái Sơn Nam đã giành ngôi vô địch Futsal 2023. Đây cũng là lần thứ 12 đội bóng này đăng quang ở giải đấu cao nhất của Futsal Việt Nam. Mặc dù Sahako đã có một trận đấu rất hay để thắng Hà Nội với tỷ số 8-3, nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn không thể giành ngôi vô địch và chính thức trở thành cựu vương khi để thua Thái Sơn Nam đúng một điểm. Ở trận đấu trước đó, dù đã hết mục tiêu, nhưng hai đội Thái Sơn Bắc và Cao Bằng vẫn nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Thái Sơn Bắc là đội thi đấu hay hơn và có bàn thắng duy nhất của Hoàng Sĩ Minh để giành chiến thắng với tỷ số 1-0, qua đó cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Trong khi đó, Savinet Khánh Hòa cũng khép lại giải đấu với chiến thắng 4-0 trước Tân Hiệp Hưng và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, đồng thời đoạt giải Phong Cách nhờ tinh thần thi đấu cống hiến cũng như luôn tạo ra bầu không khí sôi động trong suốt các trận đấu tại sân nhà.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.